Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Mạng Lệnh Chúa cho Hôn Nhân phần 3, Trở Nên Một, Hiệp Nhất Tâm Linh. Trong lễ cưới, khi mục sư hành lễ tuyên bố, từ nay cậu cô không còn là hai nữa mà trở nên một, thì đó là thời khắc vô cùng long trọng đối với cô dâu chú rể. Thế nhưng, trải qua thời thiếu niên, thanh niên, cho đến lúc bước vào hôn nhân, rất ít bạn trẻ hiểu đầy đủ cụm từ trở nên một, ngoại trừ hiểu theo nghĩa là hiệp một thân xác qua sinh hoạt vợ chồng. Hôm nay, chúng ta cùng suy ngẫm cụm từ trở nên một hay hiệp nhất qua Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Cụm từ trở nên một thịt không chỉ là hiệp nhất trong thân xác mà còn mang ý nghĩa hiệp nhất tâm linh và hiệp nhất tâm hồn. Vì sự hiệp nhất đúng nghĩa chỉ có được khi bắt đầu với sự hiệp nhất trong lĩnh vực tâm linh, kế đến là hiệp nhất trong lĩnh vực tâm hồn và cuối cùng là hiệp nhất trong lĩnh vực thân xác. Khi bước đi theo đúng trình tự này, từng bạn trẻ, từng gia đình sẽ kinh nghiệm phước hạnh phong phú từ đời sống hôn nhân do Chúa thiết lập. Trước hết, chúng ta cùng suy ngẫm về sự hiệp nhất trong lĩnh vực tâm linh. Khi nói đến tâm linh thì nhiều người dễ dàng nghĩ rằng ai lại chẳng biết phải cưới người trong đạo, trong nhà thờ, trong ban thánh niên. Thế nhưng, cứ cưới người trong nhà thờ, thậm chí là người trung tín đi nhà thờ mỗi tuần, trung tín dâng tiền, sốt sắng làm công việc trong nhà thờ, là sẽ có ngay sự hiệp nhất tâm linh không? Có thể là không. Vì những biểu hiện trên chưa phải là nền tảng để xác định một người tin Chúa thật. Người trung tín trong nhà thờ là một khởi đầu thuận lợi cho việc tìm hiểu, nhưng để có được sự hiệp nhất tâm linh thì cần nhiều hơn thế. Trong thực tế, có nhiều người mang danh tín đồ tin lành, nhưng chưa kinh nghiệm sự đổi mới trong Chúa. Lý do, vì họ chưa một lần thưa với Chúa, xin mời Ngài làm chủ đời sống, xin Chúa tha tội, nhận mình làm con của Ngài. Như vậy, Chúa vẫn còn đứng bên ngoài cửa lòng chúng ta như Khải Huyền chương 3 câu 20. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy. Chúa không bao giờ tự động phá cửa vào, làm chủ tấm lòng nào không chân thành đón nhận Ngài làm Chúa Cứu Thế của đời sống mình cách cá nhân. Chúng ta còn nhớ ông Judas Iscariot, một trong 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu. Mọi người nhìn thấy ông có mặt trong đoàn sứ đồ nên coi ông là người theo Chúa. Ông làm thủ quỹ của nhóm nhỏ này. Ông cũng có mặt trong các buổi truyền giảng, chứng kiến phép lạ Chúa làm, cũng từng vào vườn Gethsemane khi Chúa và các sứ đồ khác đến đó cầu nguyện, cũng từng ngồi vào bàn tiệc với Chúa, từng tham gia những lần trừ tà ma, chữa bệnh. Nhưng kết thúc là gì? Chúa Giê-xu xác nhận ông là đứa con của sự hư mất trong Giăng chương 17 câu 12. Điều này cho thấy một người làm công việc Chúa có mặt trong nhà thờ vẫn không bảo đảm rằng người đó là con của Chúa. Mỗi người cần phải kinh nghiệm sự đổi mới do quyền Chúa ban như Giăng chương 1 câu 12. Hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ngài, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Trong câu trả lời cho ông Nicodem, Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái sanh. Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Giăng chương 3 câu 3. Như vậy, nếu chưa kinh nghiệm cuộc đời đổi mới trong Chúa, thì người đó vẫn chưa có mối liên hệ gì với Chúa, nên sự nhóm lại hay phục vụ công tác trong nhà thờ không thể giúp thay đổi tình trạng tâm linh. Khi kết hôn với người như thế, thật chẳng khác nào kết hôn với người chưa tin. Một thanh niên nọ yêu một thiếu nữ chưa tin Chúa. Sau khi học lời Chúa, cậu quyết định chia tay rồi tìm hiểu và cưới một cô trong nhà thờ. Sau thời gian sống chung, anh đến than thở với người lãnh đạo. Con nghe lời tôi tới Chúa, cưới người trong nhà thờ mà cũng chẳng hạnh phúc gì, cãi nhau suốt, và bây giờ con chán quá. Vị lãnh đạo lắng nghe xong, từ tốn nói với anh, tôi khuyên anh cưới người trong Chúa hay cưới người trong nhà thờ. Anh không để thì giờ tìm hiểu xem cô ấy đã ở trong Chúa chưa. Thế anh nói xem, anh biết cô ấy đã được tái sanh hay chưa? Anh thanh niên ngồi yên lặng hồi lâu, rồi buồn bã trả lời, con nghĩ là chưa tái sanh, vì cô ấy không yêu mến lời Chúa và cách nghĩ, cách làm giống người thế gian hơn là người con Chúa. Vị lãnh đạo hỏi tiếp, thế khi tìm hiểu, con không biết điều này hay sao? Anh thanh niên ấm ức, dạ không, vì con nghĩ rằng cô ấy sốt sắng làm công việc trong nhà thờ, học kinh thánh giỏi như thế, thì an tâm rồi. Nào ngờ khi sống chung, mới nhận ra cô ấy ở nhà thờ và ở nhà rất khác nhau. Bây giờ có muốn bỏ nhau cũng không được. Con phải làm sao đây? Vị lãnh đạo nhìn anh thanh niên với đôi mắt thương cảm và khuyên bảo, đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ nhau. Hôn nhân cơ đốc không được phép suy nghĩ đến những từ ngữ đó trong đầu. Việc con cần làm là chính con phải biết rõ tình trạng tâm linh của mình trước rồi mới giúp vợ được. Nghe xong, anh cúi mặt xuống, nước mắt tuôn tràn. Một lát sau anh nghẹn ngào, đúng là con cũng chưa được tái sanh nên con không nhận ra tình trạng của vợ ngay từ đầu. Giờ đây, xin giúp con được bước vào mối liên hệ với Chúa, xin Chúa làm chủ cuộc đời con. Hôn nhân cơ đốc được thiết lập cho hai cơ đốc nhân. Đó là lý do cả hai phải biết chắc tình trạng tâm linh của mình trước khi bước vào hôn nhân. Vì như thế mới có nền tảng chung để cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc trong Chúa được. Đó cũng là lý do mạnh mẽ khiến các bạn trẻ đừng xem thường, đừng liều lĩnh mà yêu và kết hôn với người chưa tin Chúa. Vì người chưa tin Chúa không thể nào bước vào sự hiệp nhất tâm linh với người tin Chúa được. Không yêu và kết hôn với người chưa tin không chỉ vì là nội quy kỷ luật của hội thánh, nhưng đó là sự đảm bảo cho hạnh phúc hôn nhân dài lâu của gia đình cơ đốc. Đừng cố tình biện hộ, cũng đừng ép người chưa tin vào tin Chúa, đừng hợp thức hóa bằng việc làm báp têm để được đám cưới trong nhà thờ. Vì như thế, người khổ nhất trước hết là cơ đốc nhân. Vì sau đó, người ấy phải sống chung với người chưa được đổi mới trong Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta cẩn trọng, vâng theo mạng lệnh Chúa để có được hạnh phúc. Vì Chúa ban mạng lệnh là để chúng ta được hưởng hạnh phúc trong hôn nhân, chứ không phải để gây khó khăn cho chúng ta. Người cơ đốc phải tôn trọng tình yêu, hôn nhân và người bạn đời của mình. Khi thốt lên lời yêu ai là trong lòng, trong trí, phải nghĩ đến việc gắn bó suốt đời với người ấy theo lời Chúa dạy. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, nếu thấy không thể cùng đi chung trọn đường đời, thì có thể chia tay trong sự thành thật, tôn trọng lẫn nhau. Tìm hiểu về đời sống tâm linh là bước rất quan trọng trong tìm hiểu nhau. Đừng ai coi thường và đùa cợt với tình yêu. Ví dụ như ậm ờ, tỏ tình với nhiều người, bắt cá hai tay, hoặc có người không coi trọng bước tìm hiểu, mà làm ra vẻ thiêng liêng tới mức viết tên nhiều cô gái hoặc chàng trai vào giấy, cầu nguyện với Chúa rồi tung lên. Lượm được tờ giấy tên ai thì coi đó là người Chúa chọn cho mình. Hoặc có người cầu nguyện Chúa cho bước vào phòng nhóm, gặp cô nào hay anh nào trước tiên thì đó là người Chúa chọn. Cần nhớ, trở nên một trong tâm linh là điều rất quan trọng trong hôn nhân. Vì thế, không thể đùa giỡn bằng cách chọn lựa theo hên xui được. Khi một gia đình lấy sự hiệp nhất tâm linh làm nền tảng cho tình yêu, chắc chắn họ sẽ có năng lực để cùng nhau vun đắp cho mái ấm của mình. Có chung nguyên tắc để giải quyết những xung đột và tìm kiếm sự hòa thuận, có chung cách để giáo dục con cái. Muốn duy trì và phát triển sự hiệp nhất tâm linh, mỗi người cần phải giúp nhau trưởng thành trong mối liên hệ với Chúa, bước đi trong con đường nên thánh và học tập cách lựa chọn, suy nghĩ đẹp lòng Ngài như lời dạy của Chúa trong Ê-phê-sô chương 5 câu 8 đến câu 10. Và lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Một trong những cách gây dựng tốt nhất là thiết lập giờ gia đình lễ bái, tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình để chọn thời giờ phù hợp. Chỉ lưu ý là phụ huynh không nên dùng giờ lễ bái để răn đe, trách mắng những lỗi lầm của con cái. Chồng vợ không nên dùng những giờ lễ bái để lên án lẫn nhau. Giờ lễ bái chỉ nên hát thánh ca, đọc kinh thánh, cầu nguyện cho nhau với nhau. Muốn giúp nhau sửa sai lầm lỗi nên nói vào lúc khác. Có một đôi thanh niên nam nữ nọ, khi bắt đầu yêu nhau, họ cùng cam kết mỗi lần gặp nhau sẽ cùng học một câu kinh thánh. Mỗi tuần họ gặp nhau và tuần tự học theo sách Philip. Cho đến khi cưới nhau, có con, vẫn duy trì việc học kinh thánh với nhau cách dễ dàng, vì họ đã tập thành thói quen này từ khi mới yêu nhau. Mái ấm hôn nhân của họ được hạnh phúc Chúa ban, cùng nhau phục vụ Chúa cách thỏa vui. Họ cũng có cơ hội chia sẻ cho nhiều bạn trẻ khác về sự hiệp nhất tâm linh trong tình yêu và hôn nhân của họ. Bài học trở nên một này vô cùng quan trọng cho mỗi người và mỗi gia đình trong đời sống tình yêu và hôn nhân. Sự hiệp nhất tâm linh phải có khi bắt đầu tình yêu, phải được nuôi dưỡng trong quá trình tiến từ tình yêu và hôn nhân và cần được phát triển trong đời sống gia đình. Hễ khi nào mối liên hệ với Chúa tăng cao thì khoảng cách giữa hai người yêu nhau sẽ gần lại. Ngược lại, khi nào mối liên hệ với Chúa tuột dốc thì khoảng cách giữa hai người yêu nhau sẽ càng xa nhau hơn. Xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta quan tâm đến sự hiệp nhất tâm linh bằng cách xây dựng mối liên hệ với Chúa ngày càng bền chặt để cá nhân được hạnh phúc và có thể giúp người thân yêu mình được hạnh phúc trong Chúa.
Bao nhiêu buồn đau rồi cũng sẽ qua.
Khi anh và em nguyện không cách xa, mình cùng bước chung con đường.